khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Chân quý thời gian còn lại và trợ sư chính pháp. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 9 tháng 6 năm 2022. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, được sinh ra vào những năm 1990 và bắt đầu tu luyện khi lên 9 tuổi. Tôi đã đi nhiều đường vòng trong tu luyện và vô cùng xấu hổ. Tôi muốn chia sẻ về quá trình tu luyện của mình từ khi còn là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đến trở thành một đệ tử Đại Pháp trưởng thành. Tôi hy vọng rằng các học viên khác như tôi có thể nhận ra tầm quan trọng của việc trợ sư chính pháp qua việc làm ba việc trước khi thời gian còn lại kết thúc. Mẹ tôi đắc Pháp vào năm 1996, khi đó tôi mới 5 tuổi. Tôi luôn tín thần Phật. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật đặc biệt vì tôi bắt đầu có những ký ức về bản thân và môi trường xung quanh vào năm 2 tuổi. Cho đến khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới biết rằng sư phụ đã che chở cho mình từ khi còn rất nhỏ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp và có nhân duyên với Đại Pháp. Thật vinh dự khi mang danh hiệu đó. Tôi cũng rất may mắn được biết đến Đại Pháp từ khi còn rất nhỏ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sự tàn bạo của cuộc đàn áp là chưa từng có trên phạm vi quốc tế. Khi đó tôi mới 8 tuổi và tôi nghĩ rằng, sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tại sao cơ quan truyền thông lại tung tin tuyên truyền? Tôi không xem tin tức nữa kể từ khi nhận ra rằng tất cả các phương tiện truyền thông đều nói dối và người Trung Quốc đang bị lừa. Kể từ đó tôi luôn nghĩ, nếu là một người trưởng thành, có lẽ mình sẽ lên Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Mặc dù tính mạng có thể nguy hiểm, nhưng tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi muốn tìm công bằng cho sư phụ và Đại Pháp. 1. Không sợ hãi và bình tĩnh trong khi chứng thực Đại Pháp. Năm 2006, tôi đăng ký vào một trường ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở ở tuổi 15. Tôi đã rất tinh tấn trong thời gian này và làm tốt ba việc. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi đã bỏ cả một chồng tài liệu giảng chân tướng vào ba lô trước khi đến trường và đã tặng tài liệu cho 50 bạn học cùng lớp. Tôi đã nói với họ sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một trong những người bạn cùng lớp của tôi đã báo cáo tôi với giáo viên chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm khá không vui và nói: "Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không? Em có biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt không? Còn ai khác trong gia đình em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?" Tôi không sợ hãi và tiếp tục âm thầm phát chính niệm. Tôi nghiêm nghị nói với giáo viên rằng: "Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phỉ báng Đại Pháp." Thầy giáo rất không hài lòng và bỏ đi. Tôi tự hào về bản thân mình vì đã bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp và nói cho các bạn cùng lớp cũng như giáo viên chân tướng phía sau cuộc bức hại. Mặc dù còn trẻ nhưng tôi khá tinh tấn. Tôi thường học Pháp và có trí niệm mạnh mẽ. Tôi không có nhiều chấp trước vào tình và luôn đối xử thiện với mọi người. Tôi sẽ luyện bài công pháp thứ 5 trong 2 giờ đồng hồ mỗi đêm sau khi những người bạn cùng phòng của tôi đã ngủ. Tôi cảm thấy mình tiến nhập vào trạng thái định và không còn cảm giác được chân. Tôi giống như những gì sư phụ mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy tuyệt vời và thoải mái, như thể đang ngồi trong một chiếc vỏ trứng. Sư phụ giảng: "Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực." Trích: "Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ hai." Lúc đầu tôi không hiểu ý của sư phụ. Mãi cho đến sau này, tôi mới nhận ra rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp là rất quan trọng. Trường chúng tôi tiến hành một buổi lễ kéo cờ của tà đảng vào thứ hai hàng tuần. Trong khi tiến hành buổi lễ, mọi người sẽ hát bài quốc ca của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi từ chối hát và liên tục phát chính niệm. Lá cờ tà ác dường như bị mắc kẹt trên cột và không thể lên tới đỉnh. Hiệu trưởng đã quyết định hủy bỏ buổi lễ và tôi rất vui. Tôi biết rằng chính niệm của mình đã khởi tác dụng và từ đó trở đi tôi nhận ra rằng chính niệm của người tu luyện có thể ước chế tà ác. Tôi đã gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình tu luyện của mình và tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Sư phụ giảng, bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu thì đều là việc tốt vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện nó. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2008. Có một năm, trên trán tôi xuất hiện rất nhiều mụn. Nó tệ đến mức mọi người bảo tôi hãy đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Tôi quan tâm đến ngoại hình của mình nên những nốt mụn trên mặt là một điều phiền toái. Tôi bắt đầu có những quan niệm người thường và tìm đến một bác sĩ trung y để điều trị mụn nhọt của mình. Các bác sĩ đã kê nhiều loại thuốc và sau khi dùng chúng, mụn của tôi thậm chí còn tệ hơn và tôi cảm thấy buồn ngủ cả ngày. Tôi nhận ra rằng thay vì hành xử như một người tu luyện, tôi đã xem mình như người thường. Tôi nhớ đến một đoạn pháp trong bài giảng của sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng, nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da rẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính thì tự nhiên đạt được điều ấy, bảo đảm là chư vị không cần trang điểm. Trích bài giảng thứ 5 Chuyển Pháp Luân. Tôi quyết định nghe lời sư phụ. Tôi đã vứt bỏ tất cả các loại thuốc và kiên trì luyện công. Và một ngày nọ, trong khi luyện bài công pháp thứ 2, tôi cảm thấy tất cả các nốt mụn của mình biến mất và trán của tôi trở nên trắng hơn. Tôi nghĩ đó là một phép màu. Nhiều bạn của tôi sau đó hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và ngạc nhiên rằng tôi không có bất kỳ vết sẹo nào do mụn. Tôi đã xem mình là người tu luyện và có thể đối đãi mọi việc bằng tâm từ bi. Tôi học cách hướng nội và đề cao tâm tính của mình bất cứ khi nào gặp khổ nạn. Tôi đã chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và đồng hóa với Đại Pháp. Sư phụ giảng, chư vị là học sinh thì nên phải học tập cho tốt. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Houston 1996. Vì vậy, ngoài việc làm tốt ba việc, tôi còn là một học sinh chăm chỉ. Khi các bạn cùng lớp đến quán cà phê Internet để xem TV và chơi game trong những ngày cuối tuần, thì tôi ở lại trường để học. Thầy hiệu trưởng thậm chí còn khen ngợi tôi trước toàn trường vì là học sinh duy nhất học những ngày cuối tuần. Thầy nói rằng tôi là một học sinh gương mẫu. Một cuộc thi hùng biện được tổ chức tại trường của tôi và tôi được chọn là một trong những thí sinh. Tôi đã vào được bán kết và chung kết. Hôm đó có khoảng 2.000 giáo viên và học sinh có mặt và tôi khá hồi hộp. Sau khi bước lên bục và nghĩ về việc các học viên Đại Pháp là vai diễn chính trong thế giới này, tôi bắt đầu rất tự tin. Sự lo lắng của tôi ngay lập tức biến mất và tôi nói chuyện rất tự tin và làm rất tốt. Tôi rất bình tĩnh khi các giáo viên đặt câu hỏi và họ đánh giá cao về tôi. Khi các giáo viên thông báo rằng tôi đứng thứ nhất, tất cả mọi người trong khán phòng đều vỗ tay. Vào lúc đó, tôi hiểu rằng sư phụ đang khích lệ mình giảng chân tướng ở trường. Tôi từng rất nhút nhát trong lớp, vì vậy việc có thể phát biểu trước 2.000 người quả thực là điều không tưởng. Tôi trở nên vui vẻ và tự tin hơn trong cuộc sống sau khi giành giải nhất cuộc thi hùng biện. Tôi biết rằng sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn hơn trong tu luyện. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại giúp con khai mở trí huệ. Con xin cảm tạ ngài. Hai, sư phụ nói với tôi, không có đủ thời gian. Cách đây nhiều năm, khi tôi tinh tấn tu luyện, tôi có một giấc mơ về sư phụ. Sư phụ đến nhà tôi và có nhiều người đang ở xung quanh tôi. Hoàn cảnh quá ồn ào và tôi không thể hiểu được sư phụ đang nói gì. Tôi chỉ nghe sư phụ nghiêm nghị nói, không có đủ thời gian, không có đủ thời gian. Giấc mơ rất thật và tôi đã kể lại với mẹ về điều đó. Mẹ tôi nói rằng sư phụ đang điểm ngộ cho tôi để nắm bắt thời gian tu luyện. Tôi đột nhiên nhớ đến các phần bài giảng của sư phụ sau khi thảo luận về giấc mơ của mình với mẹ. Sư phụ giảng, tôi vẫn là nói câu ấy, trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi. Trích giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Sư phụ giảng, Do đó, mọi người cần tận dụng thời gian vào quá trình thời gian cuối cùng khi còn chưa kết thúc này. Mọi người phải làm sao cho xứng với chính mình, thực hiện cho tốt những việc cuối cùng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, 2003, giảng pháp tại các nơi, 3. Sư phụ giảng, tôi chỉ hoãn thời gian này cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York, 2016. Sư phụ giảng, trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị trân quý bản thân mình. Trích, tống khứ chấp trước cuối cùng, tinh tấn yếu chỉ hai. Sư phụ từ bi vĩ đại đang cấp cho các đệ tử đại pháp nhiều cơ hội tu luyện hơn. Nhiều chúng sinh ở độ tuổi của chúng tôi vẫn chưa được cứu. Điều này chẳng phải là chúng ta nên làm tốt hơn nữa trong việc giảng chân tướng sao? Tôi muốn nhân cơ hội này để nói vài lời với các đệ tử đại pháp cùng tuổi với tôi. Chúng ta cần chứng thực pháp bằng cách giảng chân tướng, trợ sư chính pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Nếu không, sao chúng ta có thể đối diện với chính mình vào ngày đại viên mãn? Có lẽ nếu thực sự không có đủ thời gian, nó sẽ thực sự giống như những gì sư phụ đã giảng. Sư phụ giảng, nhưng ai không viên mãn được, đến ngày đó chư vị ngồi đấy mà khóc. Nhưng ai không tu tốt, tôi thấy có khóc cũng đã quá muộn rồi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, 2003, giảng pháp tại các nơi, 3. 3. Loại bỏ chấp trước, xóa WeChat và TikTok. Trang Minh Huệ Net đã nhắc nhở các học viên Pháp Luân Đại Pháp gỡ cài đặt các phần mềm gián điệp như WeChat, QQ, TikTok, Kawaii và các phần mềm khác vào năm 2018. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ nên gỡ cài đặt các ứng dụng nêu trên, chúng ta cũng nên xóa các ứng dụng Trung Quốc như là Youku, iQIYI, Tencent Video và QQ Music. WeChat và TikTok là các ứng dụng do Đảng Cộng sản Trung Quốc tá khống chế. Những ứng dụng này lôi kéo mọi người vào một thế giới ảo, gây lãng phí rất nhiều thời gian. Cựu thế lực muốn sử dụng phương pháp này để ngăn cản chúng ta học Pháp. Chúng ta cần nghiêm khắc với chính mình. Tôi quyết định gỡ cài đặt các ứng dụng này và nghe theo sư phụ. Trong quá trình gỡ cài đặt các ứng dụng này, nhiều chấp trước như hiển thị, hoan hỷ và tật đố nổi lên. Tôi cảm thấy trường không gian của mình đã được thanh lý các vật chất xấu sau khi các ứng dụng bị xóa. Tôi đã có thể nhập định khi đả tọa, học pháp nhiều hơn và trở nên giống người tu luyện hơn. Chỉ khi tin vào sư phụ và tin vào pháp, chúng ta mới có thể bước đi tốt trên chặng đường cuối cùng của tu luyện. Tôi đã được sư phụ bảo hộ từ khi còn nhỏ và đã trưởng thành trong tu luyện. Tôi sẽ không để sư phụ thất vọng. Các học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc sẽ xứng đáng với ân cứu độ từ bi của Ngài. Chúng con sẽ học pháp nhiều hơn và học pháp tốt. Chúng con sẽ tuân theo lời dạy của Ngài và tinh tấn hơn. Chúng con sẽ làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn, bắt kịp tiến trình chính pháp và loại bỏ hoàn toàn những chấp trước, quan niệm, cảm xúc, ham muốn và suy nghĩ tiêu cực của con người. Chúng con sẽ đồng hóa với nguyên lý chân, thiện, nhẫn và nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với danh hiệu đệ tử đại pháp. Chúng con sẽ thực hiện thệ ước lịch sử của mình và trở về nhà cùng sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ vì ân cứu độ từ bi của Ngài. Tạ ơn sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai, may mắn biết chân tướng đại pháp, nhân sinh được quy chính. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 7 năm 2022. Tôi sinh năm 2000 và may mắn đắc pháp tu luyện vào cuối năm 2018. Trước đó vì bị tẩy não nặng nề bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên tôi có những suy nghĩ tiêu cực về đại pháp. Tuy nhiên, thật may mắn khi cuối cùng tôi đã biết được chân tướng về đại pháp và bước vào tu luyện. Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên trẻ. Có những lúc chúng ta cho rằng bản thân mình đang rất lý tính, cho rằng những gì chúng ta nhìn thấy là những suy nghĩ đúng đắn. Nhưng điều này không nhất định là đúng. 1. Trước khi tu luyện. Nhiều người thần tượng tự do cá nhân, ham thích cái đẹp cái lạ, truy cầu hưởng lạc mà không giữ gìn được nền tảng đạo đức căn bản. Họ coi những giá trị truyền thống là điều cổ hủ và lỗi thời. Những giá trị đạo đức suy đồi và biến dị này chính là điều cản trở chúng ta thực sự phân biệt được đâu là thật sự tốt và thật sự xấu. Ví dụ như việc tôi thay bạn trai thường xuyên mà chẳng mảy may nghĩ đến việc nó ảnh hưởng đến sức khỏe và đạo đức. Mặc dù ban đầu tôi còn khá e dè với những quan niệm hiện đại, nhưng thời gian trôi qua, tôi dần quen với nó mà không còn ước thúc bản thân theo những giá trị truyền thống. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội hiện đại và những quan niệm méo mó của nó, cả thân và tâm của tôi đã không còn khỏe mạnh nữa. Vậy mà tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ vẫn bình thường. Tôi thường bị nôn mửa và đau bụng kinh dữ dội. Tôi cũng hay lo lắng và bị trầm cảm. Cứ mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, nhịp tim lại tăng lên bất thường và có cảm giác như có những con ong bay vo ve đập trong lồng ngực của mình. Hậu quả là tôi bị chứng mất ngủ, điểm số cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã đến bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ không thể kết luận đó là bệnh gì. Người nhà bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của tôi và cho rằng tôi nói dối vì bệnh viện không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Tôi cảm thấy thật đau khổ vì không còn ai tin tưởng mình. 2. Chờ đợi cơ duyên. Khi tôi 6 tuổi, mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho nên trong nhà chúng tôi có kinh sách Đại Pháp. Vì bị người nhà ngăn cản, nên mẹ đã không thể cho tôi đọc sách. Hồi học trung học, tôi rất thích ở cùng bà ngoại, vì ở nhà bà, tôi cảm thấy rất tường hòa và yên bình. Sau đó tôi biết rằng, bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ngoại không biết chữ, nên thường nhờ tôi đọc vài trang trong sách cho bà nghe. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có thời gian đọc xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nên không thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. Hồi đó vào mỗi buổi chiều, tôi rất thích xem một chương trình truyền hình. Chương trình đó nói về những điều siêu thường mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích. Một lần, chương trình đó đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến từ đó trở đi tôi bị ác cảm với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Đó cũng là những năm tháng đen tối nhất cuộc đời tôi, với đầy những biến cố trắc trở. Mặc dù sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi, nhưng tôi luôn cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng ấm áp khích lệ tôi bước tiếp. Sâu thẳm trong tâm tôi, luôn cảm thấy mình đang chờ đợi điều gì đó. 3. Bước vào tu luyện. Năm 2017 đã xảy ra một bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang đả tọa ở Box Hill, ngoại ô thành phố Melbourne, nước Úc. Đối diện với cô ấy là một nhóm người đang hò hét và biểu diễn nhảy đường phố. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì sự tập trung cao độ và cảnh giới tĩnh lặng bình hòa giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2018, trong một dịp trở về Trung Quốc, tôi bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường tự hỏi, liệu môn tu luyện này có dành cho mình không? Trong vòng 2 ngày, tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi có cảm giác như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã chỉ rõ và giải đáp cho tôi rất nhiều câu hỏi. Sau khi đọc xong một lượt, tôi đã trịnh trọng cúi đầu 3 lần trước cuốn sách. Tôi biết ơn sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã không từ bỏ tôi. Ngài đã cứu độ tôi vào thời khắc phi thường này. Tôi biết ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nhẫn chịu đủ loại áp lực để kiên trì giảng chân tướng cho người dân. Thông qua học pháp luyện công, tâm trí tôi đã trở nên thuần tịnh hơn. Tôi không còn ham muốn những thú vui người thường và từ bỏ trò chơi điện tử. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay vướng vào những mối quan hệ vô trách nhiệm với những người đàn ông như trước kia. Tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ khoảng cách giữa nam và nữ, và hôn nhân là điều thiêng liêng. Tôi đã minh bạch được những đạo lý làm người, minh bạch rằng cần trân trọng sinh mệnh, đối xử từ bi hòa ái với mọi người. Khi làm những điều không tốt nên chính lại bản thân mình. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được rất nhiều đạo lý trong cuộc sống. Tôi thấy mình như một đứa trẻ mới bắt đầu học cách làm một người đường đường chính chính. Cuộc đời tôi như được tái sinh và tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp chân tu. Chứng mất ngủ và các bệnh tật khác đã biến mất một cách thần kỳ. Tôi bắt đầu lan tỏa vẻ đẹp và điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp tới bạn bè và gia đình ở Trung Quốc. Tôi đã nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống với những lời bịa đặt. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của tôi, bạn bè tôi đều tin tưởng lời tôi nói. Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới và chỉ cho tôi biết mục đích và ý nghĩa đích thực của nhân sinh. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của sư phụ, tôi ngộ rằng của cải nơi thế gian khi chết chẳng thể mang theo được, điều may mắn nhất của sinh mệnh là đắc được Đại Pháp. Tôi thường nghĩ, giá như tôi không tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì có lẽ tôi đã biết ước thúc bản thân theo những giá trị đạo đức chân chính và có thể hiểu được mục đích nhân sinh sớm hơn. Có lẽ tôi sẽ không làm ra những hành vi bại hoại. Bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi. Nó luôn tuyên truyền những lời dối trá, đánh lừa người ta rằng họ đang sống trong một thời kỳ hoàng kim. Ở Trung Quốc đại lục, không có ai có thể nói lên sự thật vì nó ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền tài của họ. Vô số người dân vô tội đã bị bức hại và giết chết qua những cuộc vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc như cách mạng văn hóa và thảm sát Tiananmen năm 1989. Vụ tự thiêu Tiananmen đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng với mục đích vu khống. Chế độ này chuyên khủng bố những người dân Trung Quốc vô tội và thiện lương. 4. Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi cuộc đời bạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ra sao nếu nó tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn bạo? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vào thời Trung Quốc cổ đại, những người phạm tội có thể phải chịu tru di cửu tộc. Không chỉ mỗi người phạm tội mà cả gia đình họ cũng bị liên lụy. Việc thoái đảng rất quan trọng vì chúng ta cần phải tránh xa những việc làm tà ác để có được một tương lai tươi sáng. Vũ trụ vô biên vô tế mà chúng ta hiểu biết được rất hữu hạn. Trên thế giới có những thứ vô hình như Wi-Fi, Bluetooth và các thiết bị vô tuyến vẫn luôn tồn tại quanh ta. Chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Chúng ta cần tôn kính vạn vật trên thế gian, dùng thiện niệm lý tính để lý giải thế giới này. Tu luyện chính là cách tốt nhất để liễu giải chân lý của vũ trụ và những điều liên quan. Bản thân tôi có rất nhiều những trải nghiệm chân thực và sống động. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sư phụ. Tôi cũng hy vọng rằng các học viên trẻ vẫn còn chút nghi tâm về Đại Pháp có thể hiểu được chân tướng. Đây là điều có thể thay đổi cuộc đời bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.